Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Tiên kính gửi lời vấn an sức khỏe của đại đức trụ trì và cầu nguyện hồng ân tam bảo gia hộ cho thiền môn được thạnh mậu, tứ chúng được an hòa, riêng đại đức trụ trì và chư tôn đức tăng trú xứ tại tỉnh Xá Ngọc Minh được sức khỏe dồi dào để có thể hoàn thành tốt những công tác Phật sự. Thứ đến xin gửi lời chào hâm hỏi đến toàn thể đạo tràng quý Phật tử, chúc quý Phật tử thân tâm thường an lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay đại đức trụ trì có nhắn với sư là thuyết pháp về chủ đề của Nam mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn linh cảm ứng Quan Thế Âm Bồ Tát, tức là nói về ý nghĩa của ngài Vía Quan Âm á. Thì nói về chủ đề Quan Âm Bồ Tát á, hôm nay sư muốn nói về phần của chúng ta nhiều hơn là nói về phần của Quan Âm. Nhưng mà trong cái chủ đề này sư muốn chia làm hai phần rõ ràng. Phần thứ nhất là mình nói về công hạnh của Quan Thế Âm Bồ Tát. Nhưng mà phần thứ nhất này sư nói ngắn gọn cục, bởi vì sư nghĩ rằng quý Phật tử đã hiểu rất nhiều về Quan Âm Bồ Tát rồi. Nhưng mà phần thứ hai á là nói về cái phương pháp tu tập để được giống như Quan Âm Bồ Tát, thì cái này mới quan trọng. Tại vì mình vía Quan Âm Bồ Tát là mình không phải chỉ biết cung kính đảnh lễ Bồ Tát, mà vía Quan Âm Bồ Tát là để mình học hỏi theo công hạnh của Bồ Tát để mình thành Bồ Tát. Ít ra mình không thành được Bồ Tát thì mình cũng con nhà tông, không giống lông thì cũng giống cánh. Bồ Tát Quan Âm thì từ bi cứu khổ cứu nạn, còn mình thì ít ra thì mình cũng không cứu được cho ai thì cũng phải tự mình cứu được cho mình. Quý Phật tử điều đó công nhận không? Chứ còn giờ mình vía Quan Âm Bồ Tát mà mình cứ học theo, mình cứ nói về Bồ Tát không, còn mình không có cái phương pháp gì để mình học Quan Âm thì nó uổng lắm, nó uổng. Cho nên cái phần thứ nhất sư triển khai rất ngắn để quý Phật tử có thể, bởi vì cái này á là quý Phật tử đã nắm bắt rồi, hai chữ Bồ Tát á là xuất phát từ cái bốn cái chữ nói cho đủ, phải nói là Bồ Đề Tát Đỏ. Bồ Đề Tát Đỏ bốn chữ mà nói theo cái từ, cái tiếng gốc, cái tiếng Phạn Pali á, thì là Bồ Đề Tát Đỏ. Mà theo luận Đại Trí Độ Luận của Long Thọ thì bốn chữ Bồ Đề Tát Đỏ này dịch nghĩa ra cái chữ Hán á là làm lợi lạc chúng hữu tình, có nghĩa là làm cho tất cả mọi người, mọi loài đều được lợi lạc, đều được an vui, đều được hạnh phúc. Hãy ai mà nghe tới Bồ Tát là người đó hạnh phúc à. Bởi vậy cho nên ví dụ như giờ quý Phật tử mình mai mốt quý Phật tử đi đâu mà ta thấy mình ta hạnh phúc là mình biết mình gần thành Bồ Tát đó, đúng không? Ví dụ như lâu mình về nhà hay là mình đi đâu đó mà ta thấy mình ta vui, ta hớn hở thì mình biết lúc đó mình sắp sửa thành Bồ Tát. Cho nên sư nhớ hoài cái câu mà một nhà triết học đã nói á, khi chúng ta sinh ra chào đời á thì chúng ta cất tiếng khóc đầu tiên. Thì đứa bé nào chào đời cũng cất tiếng khóc, thì mọi người đón chào ta bằng những nụ cười à, tại vì cái đứa bé nó mới ra đời á, thường thường ai cũng cười á, là bồng đứa bé lên nựng nịu dễ thương quá. Cho nên ta nói rằng lúc mà chúng ta chào đời thì người ta đón mình khóc nhưng ta cười. Cái đứa nhỏ khóc nhưng mà người khác cười, người khác đón nó, người khác cười. Rồi khi mà sống trong cuộc đời sống như thế nào để khi mà mình trước khi mà mình nhắm mắt lìa đời á, tức là khi trước khi lìa khỏi cõi đời á, thì lúc bấy giờ mình mỉm một nụ cười để mình lìa khỏi cõi đời, mình mỉm một nụ cười để mà mình nhắm mắt một cách mãn nguyện. Đó là mình nhắm mắt mình lìa đời thì mình vui, mình mỉm cười để mình vẫy tay mình chào cuộc đời, thì lúc bấy giờ mọi người tiễn đưa mình bằng những giọt nước mắt. Thì cái cuộc sống như vậy á, nó có ý nghĩa lắm, nó có một cái ý nghĩa thiêng liêng. Còn nếu như mà lúc mà mình chết á, mà mấy người xung quanh họ nói ui chết đầu chết khuất chà rồi thì cái đó là cái cuộc sống của mình nó không có ý nghĩa gì. Có nhiều khi mà sư với dởm câu á, tức là không biết mình tu sao mà giờ người ta gặp mình cái tự nhiên người ta gặp mình cái người ta lại người ta xá ba xá cái người ta nói thôi mình đi chỗ khác đứng chứ để đứng gần ổng hầu mất công có chuyện nữa thì lúc đó là coi như mình tu vậy là nó chưa có kết quả tốt. Cho nên bốn cái chữ là Bồ Đề Tát Đỏ dịch nghĩa ra là lợi lạc chúng hữu tình. Mà lợi lạc ở đây á, nói cho rõ luôn là lợi lạc cả về phương diện, mọi phương diện vật chất lẫn tâm linh. Mà tâm linh ở đây thì là cái cứu cánh, là cái quan trọng. Cho nên Bồ Tát Quan Âm á, được Đức Phật nói trong Kinh Pháp Hoa á, là ngày trước tiên á, trước tiên Bồ Tát Quan Thế Âm Bồ Tát á, là được Quán Tự Tại Bồ Tát ha, Quán Tự Tại Bồ Tát với cúng dường. Nhưng mà quý vị biết Quán Tự Tại Bồ Tát à, thì theo cái luận lý sư nói ở đây, sư nói rất là dễ hiểu. Tức là cái người đó muốn làm cho chúng hữu tình lợi lạc thì ít nhất cái người đó phải có quá trình tu tập tự thân, và người đó phải đạt được một cái chất lượng tu tập là bản thân của họ đã đạt được một cái trình độ tự tại trong tất cả các pháp. Cho nên gọi là Quán Tự Tại Bồ Tát. Như vậy thì trước tiên mà mình muốn làm lợi cho người khác, mình muốn lợi lạc cho người khác, mình muốn giúp cho người khác tu thì bản thân mình phải tu trước, bản thân mình phải gương mẫu trước. Đó, thành thử ra cái hình ảnh của Bồ Tát Quan Âm á, khi mà trở thành là Bồ Tát Quan Âm thì bây giờ ngài Quán Tự Tại ngài mới hỏi Đức Thế Tôn vậy chứ như thế nào được gọi là Bồ Tát Quan Âm, thì Đức Thế Tôn ngài mới diễn sướng là muốn cầu biến thành thân Phật để mà độ thì Bồ Tát Quan Âm biến ra thân Phật, muốn cầu khẩn Na La Ma Hầu La, tất cả muốn cái gì ngài đều hiện thân ra cái hình ảnh đó để ngài quá độ. Thì cái này là cảm ứng, gọi là linh cảm ứng à, linh cảm ứng Quan Thế Âm Bồ Tát. Cho nên đây thì trong kinh Khất Sĩ mình dịch ra dễ hiểu hơn. Đức Thế Tôn tướng tốt, con xin hỏi lại rằng nhân duyên gì Bồ Tát tên gọi Quán Thế Âm? Phật hoàn toàn tướng quý, kệ đáp vô tận ý, người nghe lực Quán Âm khắp nơi nơi hiện thị, hầu nhiều ngàn ức Phật, nhiều kiếp khó lường biên, Quán Thế Âm Bồ Tát phát rộng thanh tịnh nguyện. Có nghĩa là Bồ Tát Quan Âm đã phát một cái nguyện rộng rãi: ta vì người lược thiết nghe thấy niệm Quan Âm các khổ não tiêu diệt nếu một niệm thành tâm. Như vậy thì Bồ Tát Quan Âm đã phát nguyện, Đức Phật Ngài nói rõ ràng trong kinh Pháp Hoa này, tức là Bồ Tát Quan Âm phát nguyện, hễ ai mà niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm một câu cho đến giống như Phật Di Đà vậy, niệm với một niệm thành tâm, thì dầu người dầu ai có ác tâm xô té hầm lửa độc, nhờ lực niệm Quan Âm hầm lửa thành ao nước. Thì tất cả cái này Phật tử đã hiểu rất rõ đó. Cái đây là nói về công hạnh của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Nhưng mà cái hình ảnh thập nhị nguyện của Bồ Tát Quan Âm á, thì sư nói lược ngắn gọn để cho quý Phật tử nắm sơ lược về công hạnh của Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát. Thì cái đoạn mà nói về Phổ Môn Tán á, là nói về công hạnh, tán thán công hạnh của Ngài Quan Thế Âm á: Phổ Môn thị hiện cứu khổ tầm thinh, từ bi thiết pháp độ khắp mê tình, theo lời khẩn nguyện cảm ứng tị hình, tám nàng tiêu diệt bốn biển an bình. Thì ở đây tất cả đều là trích từ trong kinh Pháp Hoa, từ trong kinh Pháp Hoa, để nói lên rằng Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát giới thiệu hỏi Phật về Quan Thế Âm Bồ Tát. Và khi mà Đức Phật Ngài nói về Quan Thế Âm Bồ Tát thì Ngài nói rằng cái người này do phát khởi đại lòng đại bi, đại từ đại bi tâm, phổ độ tất cả chúng sanh, không phân biệt là người chúng sanh đó là ai, miễn là cái người đó thành tâm niệm danh hiệu Quan Âm thì tự nhiên bất cứ ở đâu Quan Âm Bồ Tát cũng sẽ hiện thân tới để mà cứu độ cho người đó thoát khỏi những cái khổ ách. Thì đây là nói về cái sự, bây giờ nói về lý. Nói cái gì cũng phải có sự có lý á. Bây giờ nói về lý, thì nói về lý á, quý Phật tử cũng thấy rất rõ ha. Lý thì cái người mà có đủ lòng đại từ đại bi, mà cái người có đủ lòng đại từ đại bi á, quý Phật tử thấy không ai qua Đức Phật. Bây giờ trong kinh Pháp Hoa, quý Phật tử thấy phẩm phương tiện, Đức Phật Ngài nói rất rõ, Đức Phật không thuyết pháp. Ngay từ lúc ban đầu Đức Phật không thuyết pháp, nhưng mà khi mà được sự cầu thỉnh của chư thiên, Đức Phật khởi lòng đại bi để mà thuyết pháp, thì lúc bấy giờ Đức Phật phương tiện nói ba thừa. Bây giờ Đức Phật phương tiện, Ngài nói rằng bây giờ Ngài mới đi giao cái pháp mà dễ tu nhất á, là Ngài nói rằng hãy mà người nào tu thì thế nào cũng thành Phật. Hãy mà có tu là có thành Phật à, không tu không thành, chứ mà có tu thế nào cũng thành. Hãy mà cúng dường thì có phước. Thì cái đó là cái pháp phương tiện ban đầu Đức Phật Ngài muốn dẫn dụ chúng sanh. Chúng sanh lúc bấy giờ trong thời Đức Phật muốn cho người khác tu không phải là chuyện đơn giản. Cho nên ban đầu Phật phải nói có tứ diệu đế, Phật nói để cho người ta thấy rõ rằng cuộc đời này á, sinh ra trong cuộc đời này ai cũng một thời sinh ra, rồi lớn, rồi già, rồi đau, rồi chết, rồi qua một đời, rồi sanh lại, rồi luân hồi trở lại, cũng sanh thân, cũng phải tấn tuồn. Phật nói tứ diệu đế khổ tập diệt đạo, khổ có bát khổ, sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, thương yêu á mà không được gần nhau là khổ, thù quán mà cứ gặp nhau hoài là khổ, ngủ ấm xí thạnh khổ. Ngủ ấm xí thạnh khổ, cái này tôi bị nha, mập quá cũng khổ, ốm quá cũng khổ. Cái người mập á thì muốn ốm phải tập thể dục gần chết mới sụt được 2-3 kg, còn người ốm á ăn gần chết mà cũng không lên ký nào. Cái đó là Đức Phật Ngài nói trước rồi, Ngài nói cái đó ngủ gọi là ngủ ấm xí thạnh khổ. Rồi ngủ ấm xí thạnh khổ nó còn ở một ý nghĩa nữa là lùn quá cũng khổ, cao quá cũng khổ, hoặc giả là đẹp quá cũng khổ, mà xấu quá cũng khổ. Đẹp giống như Thí Kiều á thì cũng khổ, mà xấu như Thị Nở cũng khổ. Cho nên trên cuộc đời này cái gọi là ngủ ấm xí thạnh á, quý Phật tử thấy nó phổ cập hơn mấy cái kia. Ví dụ như sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, thì cái này ai cũng biết rồi. Nhưng mà sanh ra đợi tới lúc già thì nó hơi chậm đối với cặp mắt chúng sanh á. Nhưng mà cái gọi là ngũ ấm xí thạnh á thì mình gặp liên tục, gặp liên tục. Vui quá cũng khổ, mà buồn quá cũng khổ nữa. Vui quá ngủ không được, buồn quá cũng ngủ không được luôn đó. Thành thử ra cái gọi là ngũ ấm xí thạnh nó phổ cập và nó gặp với chúng ta mỗi ngày. Mà vì lòng đại từ đại bi Đức Phật Ngài mới thuyết pháp. Nhưng mà trong phẩm phương tiện Đức Phật Ngài nói rằng, nhưng mà nếu khi mà thuyết kinh Pháp Hoa mà ta nói với chúng sanh rằng có hành Phật, thì ta rơi vào trong cái sang tham. Rơi vào trong cái sang tham là tại sao? Tại vì nói với chúng sanh rằng tu sẽ hành Phật, tu để hành Phật. Còn nếu mà tu mà không hành Phật thì chắc không ai tu á. Cho nên cái vấn đề này khi mà đi vào trong cái lý đại thừa thì Đức Phật Ngài nói rằng cái pháp này gọi là pháp phương tiện. Mà theo cái từ ngữ chuyên môn của Pháp Hoa Kinh thì gọi là quá thành vụ. Quá thành vụ, hãy mà cúng dường thì có phước, hãy mà phóng sanh thì được sống lâu, hãy mà cúng bố thí thì được giàu sang. À, cái đó là Đức Phật nói rằng đó là pháp phương tiện để dẫn độ cho những người nào mới vô chùa. Họ mới vô chùa cho nên phải nói cúng dường thì có phước lắm á. Bây giờ mà chị đang nghèo ha, mà chị cúng dường thời gian sau tự nhiên chị giàu. Nói vậy ai không cúng? Thấy không? Người ta mới vô chùa mà nói vậy thế nào người ta cũng cúng à. Nhưng mà cúng xong rồi nghèo giàu thì cúng xong rồi thời gian sau mới biết được. Cái bắt đầu thời gian sau, cái bắt đầu người ta không nghe, người ta không giàu á, cái bắt đầu mình nói khác, mình nói cái đó là do nghiệp. Bây giờ mới bắt đầu nói là cái đó là do nghiệp kiếp trước, mà kiếp này chưa chuyển quá được đó, thì vẫn đi từ từ. Chứ mà giờ mà mình nói ui có cúng dường bao nhiêu cúng, chứ họ kiếp trước bà keo kiệt bủn rỉnh cho nên kiếp này mà phải chịu nguyên kiếp nghèo thì ai đâu cúng dường. Cho nên dẫn độ chúng sanh, mà cái người mà biết dùng pháp phương tiện để dẫn độ chúng sanh từ lúc chưa biết tu rồi bây giờ mới bắt đầu vô chùa tu từ từ, rồi hành một người Phật tử. Khi hành một người Phật tử rồi hiểu được giáo pháp, bắt đầu tự động họ tìm hiểu một cách rõ ràng hơn, khái quát hơn, thì cái phương pháp này gọi là phương pháp dẫn độ chúng sanh. À, đứng về phương diện lý mà nói đây gọi là quá thành vụ. Mà quá thành vụ ở đây á, là vì lòng đại từ đại bi cho nên Đức Phật Ngài mới dùng pháp phương tiện để độ chúng sanh. Nhưng mà khi mà chúng sanh mà vô chùa mà trở thành một người Phật tử thuần thành rồi, bây giờ á, tu nhuần nhuyễn rồi, tới cái giai đoạn mà cao cấp rồi, thì bây giờ tổ sơ tổ Bồ Đề Đạt Ma mới nói với vua Lương Võ Đế thì sao? Vua Lương Võ Đế hỏi sơ tổ, con cất 72 kiện chùa, dám hỏi tổ vậy chứ con có phước không, có phước báo không? Bây giờ mà ai mà bỏ tiền ra xây cất chùa á, mà cất chừng một ngôi chùa thôi, mình bỏ chừng 500 triệu thôi, mà mình hỏi ông sư vậy chứ con bỏ tiền 500 triệu con cất chùa, vậy thầy thấy con có phước không? Mà ông tổ trả lời là không có phước gì hết á, thì chắc mình ghét cái ông tổ đó dữ lắm lận á. Mà ngày xưa á, trong thời vua Lương Võ Đế, tổ Bồ Đề Đạt Ma đã trả lời với vua Lương Võ Đế là không có phước báo gì hết. Là tại vì sao? Tại vì tới cái chỗ cần phải đốn ngộ, tới cái chỗ cần phải cho vua Lương Võ Đế thấy rõ rằng chỉ cần một niệm, chỉ cần một niệm cầu, mong cầu, thì ngay tức khắc rơi vào trong cái chỗ sang tham. Mà mình cúng dường mà mình mong cầu cho mình có phước, thì rõ ràng là mình tự mình thiêu hủy cái công đức của mình đó. Đứng về phương diện lý mà nói á, sơ tổ Bồ Đề Đạt Ma lúc này nói với vua Lương Võ Đế thì sơ tổ nói đúng chân lý. Nhưng mà cái cơ cảm của vua Lương Võ Đế không hiểu được, cho nên vua Lương Võ Đế mới tức Ngài tức là tự vì ngài này nghĩ rằng mình cất 72 kiến chùa mà ông sư này ông nói không có phước gì hết, cho nên vua Lương Giờ Đế mới cấm Bồ Đề Đạt Ma không cho truyền đạo. Cho nên cuối cùng Bồ Đề Đạt Ma mới ngao ngán, ngài mới nghĩ rằng như vậy thì ngay cả ông vua Lương Võ Đế, ổng là người phát tâm cúng dường á, mà ổng còn không hiểu đạo như vậy thì chắc nhiều người ở trong nước của Trung Quốc lúc bấy giờ chắc ít người hiểu đạo lắm. Thôi bây giờ sơ tổ mới lên núi Thiếu Thất ngồi xây mặt vô vách đá 9 năm để mà chờ cái thời duyên, bởi vì duyên chưa đủ, thời chưa đến, cho nên tổ chưa khai đạo. Và tổ biết như vậy cho nên tổ mới lên núi để mà ngồi xây mặt vô vách đá 9 năm. Như vậy thì về nói về Bồ Tát Quan Âm, về sự lẫn lý thì quý Phật tử biết rằng khởi tâm từ bi muốn giúp đỡ người khác, khởi tâm từ bi muốn cứu độ người khác, muốn làm cho người khác được lợi lạc, muốn dẫn dụ người khác từ bờ mê về bến giác, người đó là Đức Phật, người đó là Quan Thế Âm Bồ Tát. Mà hiện giờ có nhiều người, hồi đó mà sư đi qua Mỹ thì cũng có nhiều người họ kể lại, mà khi đi trên biển có nhiều khi biển làm cho thuyền chao đảo, có nhiều cái chiếc thuyền là họ tin Bồ Tát Quan Âm, lúc bấy giờ tới tai nạn bắt đầu họ mới tin. Và một người niệm lên danh hiệu Quan Âm, nhiều người niệm theo, thì tự nhiên nghĩa là sóng im gió lặng và họ được cứu sống. Điều này đã có trong thực tế, và nhiều người bây giờ khi mà họ kể về cái chuyến đi của họ, họ nói lên một cách rất thành kính, và từ đó họ bắt đầu họ phát tâm họ đi chùa. Cho nên quý Phật tử thấy như vậy để chúng ta biết rằng thật ra cái nghĩa của bốn chữ Quan Thế Âm Bồ Tát nó quan trọng đến như vậy, và nó đại diện cho hai chữ từ bi của Phật giáo. Từ bi ở trong Phật giáo khi mà chúng ta nói là nó phải nói bốn chữ từ bi và trí tuệ, hoặc là từ bi hỷ xả, bốn chữ. Nhưng mà cái chữ từ bi là chuyên chở và chứa đựng trong cái bảo tượng của Quan Âm Bồ Tát. Quý Phật tử thấy không, thường thường người ta điêu khắc cái tượng của Quan Âm Bồ Tát á, người ta khắc cái tượng của một người phụ nữ cầm nhành dương liễu, tay cầm bình tịnh thủy đó, mà Bồ Tát cầm nhành dương liễu mà rưới nước tới đâu á, nước đó người ta cho là nước cam lồ á, nước cam lồ đây người ta gọi là bát công đức thủy á. Thì ở đó thanh bình, xứ sở đó thanh lương á, cho nên cái vị mà Bồ Tát Quan Âm á, khi mà thị hiện tới đâu trong phim á, họ chiếu đều có cầm bình tịnh thủy á. Nước của bình tịnh thủy đó là nước ở trong cái ao Hất Bảo á, mà cái ao Hất Bảo đó chỉ có ở xứ của Phật A Di Đà, lấy cái nước đó để mà rưới tới đâu thì mang sự thanh bình đến với chúng sanh tới đó. Đây gọi là tóm lược về công hạnh của Bồ Tát Quan Âm. Bây giờ sư nói phần thứ hai, nói về cái phương pháp tu tập để được giống, để có được, ít nhất mình cũng có được cái mầm của cái chữ từ bi. Cái người mà muốn có lòng từ bi á, không phải tự nhiên có lòng từ bi đâu quý vị. Từ là gì? Từ năng giữ nhất thiết chúng sanh chi lạc, bi năng bạc nhất thiết chúng sanh chi khổ. Như vậy thì nói rằng từ bi, nhưng khi thực hiện pháp tu thì phải tu từ cái chữ bi trước rồi mới tới cái chữ từ sau. Có nghĩa là thấy người khác khổ thì khởi lòng đại bi muốn làm cho người khác thoát khổ. Nhưng mà ở đây á, Đức Phật ngài nói trong kinh á, thì mình phải đi từ thấp tới cao, từ sự tới lý. Bây giờ giả dụ giờ mình thấy người khác đi chùa mà thấy họ phiền não, không biết vì cái chuyện gì mà thấy họ phiền não. Bây giờ mình mới dùng cái lời lẽ để mà mình nói như thế nào cho người ta đừng phiền não, cho người ta dời bớt đi sự phiền não, thì cái đó gọi là bi tâm, là bi tâm. Tại vì đưa người ta từ cái chỗ khổ tới cái chỗ không khổ, thoát khổ đó. Mà bây giờ nói một cách thô nhất, ví dụ như giờ mình thấy người nào đó xin đi xin ăn đi, bây giờ mình phát tâm mình thấy người ta khổ quá, mình mới đem 10.000, 20.000 mình cho người ta. Nhưng mà khi mà đem 10.000, 20.000 cho người ta lần đầu á, lần đầu tiên mình cho người ta, mình cứ nghĩ là người ta đi xin ăn à, cái rồi cái qua ngày sau cái mình thấy người ta vô chùa xin lần nữa, cái mình mới phát hiện ra nó vậy là cái người này làm nghề xin ăn chứ không còn do khổ mà đi xin ăn. Cái người mà khổ mà đi xin ăn á thì họ xin có một lần à, cái quan niệm của cái người trong cuộc sống này là vậy á. Cho nên mình nghĩ như vậy chứ mình nói thôi cho làm chi, cho làm gì, trời, cho nó rồi mới mốt á hả nó đi xin nữa, vậy mình cho nó cũng giống như mình xúi nó đi xin. Nhưng mà xin thưa, sư xin thưa là đừng có nghĩ vậy nha, không đừng nghĩ vậy. Tại vì mình cho thì mình không có, mình đừng có nghĩ như vậy. Bây giờ ví dụ như mình thấy người ta khổ người ta xin thì mình cho, rồi mai mốt mình thấy cái chỗ khác rồi mình nghĩ rằng nếu như mà mình cho như vậy cũng không khác nào giống như mình xúi người ta đi xin á, thì mình nghĩ như vậy cũng đúng. Nhưng mà thật sự xin nói Phật tử nghe nè, có nhiều người á, Phật tử cứ nghĩ như vậy nè, có nhiều người á họ đi xin như vậy á là phải có những người đó mới thử thách được cái lòng bi tâm của mình, cái lòng bi tâm của mình. Cho nên khi mình cho rồi thì mình đừng có liếng tiếc. Còn mình thấy người ta đi xin, nếu mình thấy rằng người ta đang đi xin thì mình cứ dùng cái lời để mình khuyên người ta, mình khuyên như thế nào thì chuyện đó là chuyện của mình. Nhưng mà có nhiều người chẳng, khi mà cho một lần rồi tự nhiên cái qua lần sau thấy người ta đi xin nữa, cái mình đâm ra mình tức, mình nói thiệt là tức, mình bị nó lừa. Rồi có nhiều người á ngộ lắm, họ bị lừa thiệt, tức là cái người đi xin họ giả bộ khổ sở dữ lắm, nhưng mà giờ á tự nhiên mình cho rồi cái mình phát hiện ra là mình bị cái người đó không có khổ gì hết. Tại vì mình cho rồi cái mình thấy họ ngồi trong quán phở, họ ăn nhiều cái mà mình tưởng tượng là đáng lẽ mấy người đi xin phải cực dữ lắm, phải khổ dữ lắm, ai về đâu. Mình phát hiện ra là người ta ăn ngon, cái tự nhiên cái mình tức. Nhưng mà cái tức đó là dư thừa, dư thừa. Như vậy thì hôm nay á sư nói lên cái phương pháp để tập như thế nào để mà mình phát lòng bi tâm. À, cái này là cái vấn đề mà sư nói nó rất là khó nghe quý vị, thật khó lắm á. Cho nên bây giờ sư nói Phật tử nghe nè, mình muốn có lòng đại từ đại bi á là trước tiên mình phải quên mình, phải quên mình trước. Mình phải quên mình trước nha. Tự vì mình không thấy cái lợi ích cho bản thân mình mà chỉ thấy niềm vui của người khác là mục đích. Mà muốn quên mình á thì nói tóm tắt theo Phật giáo á phải là nói là vô ngã. Vô ngã là niết bàn, tức là mình làm sao á mà mình diệt cái ngã trước thì mình mới có thể, khi mình quên mình rồi mình mới có thể phát đại bi tâm hoặc là từ bi tâm được. Mà muốn quên mình á thì bây giờ mình phải tập nè, cái pháp, những cái pháp mà mình tập để mà mình tu, để mà mình thấy rằng tu á muốn diệt ngã thì phải tu những pháp này. Thứ nhất là khiêm tốn đó, chứ mà mình tu mà mình tự cao quá thì mình không thể nào mà mình thương người khác được. Muốn thương người khác là không còn nghĩ tới mình nữa, quý vị hiểu không? Muốn thương người khác, muốn giúp đỡ người khác thì bản thân mình không còn nghĩ tới mình nữa. Cho nên cái câu mà Tô Hữu nói cũng đúng một phần. Nếu là con chim chiếc lá thì con chim phải biết hót, chiếc lá phải xanh lẽ nào dai mà không có trả? Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình. Cho nên khi mà mình muốn học đòi theo Quan Âm Bồ Tát thì trước tiên mình phải học đòi cái hạnh quên mình trước. Quên mình trước à, mà muốn quên mình thì giờ á, mới vô chùa á, cái hạnh quên mình á, là trước tiên á, mình phải học cái hạnh khiêm tốn trước. Khiêm tốn đối với tất cả mọi người à, sư nhớ trong bài kinh Cửu Huyền á, cúng Cửu Huyền á, dạy câu rất hay: càng buông bỏ dưới chân này, ấy là chỗ đứng càng ngày càng cao. Quý Phật tử nhớ hai câu này ở trong kinh cúng Cửu Huyền không? Càng buông bỏ dưới chân này, ấy là chỗ đứng càng ngày càng cao. À, cho nên ví dụ như mình vô chùa mà mình làm công việc cũng vậy nữa. Xuống nhà bếp rửa chén thì ít. Cho nên thường thường mấy bà như nhà bếp á, cứ có một cái cảm giác là mình vô đây mình công quả biết bao nhiêu. Mà thường á thì ông sư ông ít ca ngợi, ít tán thán mấy bà với nhà bếp, mà tán thán những Phật tử ngồi trên chánh điện. Cho nên cái tâm lý á, về phương diện tâm lý á, thì cái người quên mình, cái người dấn thân, cái người hy sinh, ít khi nào mình nghĩ tới cái lợi lạc cho bản thân mình. Cho nên chính vì vậy mà quý Phật tử mới đi chùa, nếu mình cúng dường nhiều, nếu mà mình làm công đức thật nhiều trong chùa, mà mình muốn thử thách chính bản thân mình á, thì khi mấy sư tán thán ca ngợi người khác mà quên tán thán ca ngợi mình, thì lúc đó mình cũng đừng buồn. Mình đừng có buồn. Bởi vì nếu mà mình buồn á thì không khác nào giống như là mình làm công đức vì cái danh hay sao. Cho nên học đòi hay Quan Âm thì không phải dễ, mà muốn học đòi Quan Âm thì ngay từ lúc ban đầu phải học quên mình trước. À, đi vô chùa tu, lên tụng kinh á, tụng kinh thiệt giỏi, xuống công quả thiệt giỏi, tới hồi cúng dường vô tư, có nhiều cũng nhiều, không có thôi. Nhưng mà không cần ông sư phải khen ngợi trước mặt người khác. Đó. Bởi vì khi mà mình có nhiều người ngộ, này sư nói thế nào cũng đụng chạm, nhưng mà cái này là tại vì mình học hay Quan Âm thì mình phải nói cái pháp tu chứ sao. Mà nói pháp tu thì quý Phật tử nghe, quý Phật tử học hỏi theo để mà mình tu tập, để mà mình đạt được chất lượng. Mà chất lượng trong tu học phải đổi lại bằng một sự mài dũa. Ta nói ngọc bất trát bất thành khí, có nghĩa là cái viên ngọc mà không có được lau chùi á thì nó không có tỏa sáng. Mình vô chùa mình tu cũng vậy. Mình vô chùa mình tu mà mình cái công hạnh của mình á thì ban đầu á, ai mới vô chùa á, cũng muốn được khen, muốn được quý sư quan tâm, muốn được quý sư để ý. Giống như sư thấy hồi đó ở tỉnh Sách Trung Tâm á, bà Diệu Kiến á, bà cũng dường nguyên miếng đất để xây dựng tỉnh Sách Trung Tâm. Khi bà cúng dường nguyên đất xây dựng tỉnh xá trung tâm xong á, thì bà cứ nghĩ rằng tỉnh xá trung tâm này á, mà có được là nhờ tôi á. Nhờ tôi á. Cho nên khi mà bà nghĩ rằng tỉnh xá trung tâm này có được là nhờ tôi á, thì ngay tức khắc bà đưa cái tôi của bà lên quá. Cho nên bà nghĩ rằng chính vì vậy cho nên Đức Phật dạy là thọ ơn thì phải nhớ ơn. Mấy sư thọ nhận cái miếng đất của bà để cất cái tỉnh xá trung tâm. Hiện giờ những ông sư mà đang ở trong tỉnh xá trung tâm á, phải mỗi lần gặp bà qua phải ông sư nào cũng phải hỏi bà một tiếng chứ. Mặc dù bà không cần ông sư xá bà, nhưng mà thấy bà qua thì lời nói không mất tiền mua. Thấy bà qua thì đáng lẽ phải chạy lại: bà Diệu Kiến mới qua hả, bà khỏe ôm, bà sao rồi, bà ăn được không, tối bà ngủ được không, phải hỏi dồn dã vậy á. Mà tự nhiên trong lòng bà nghe vui. Mà bữa nào mà bà qua mà bà thấy ông sư không hỏi bà đó, mặc dầu không biết ông sư nào, mà có nhiều khi có nhiều ông sư cũng đâu biết bà cũng dường miếng đất đó. Cho nên thấy bà qua ngó lờ, quan cục lờ bỏ đi mất tiêu. Cái bà nói thôi đi về. Mà sáng mới qua gặp ông sư, không ông sư nào hỏi hết, thôi đi về. Buồn, bà buồn. Cho nên quý Phật tử thấy rằng như vậy thì rõ ràng rằng bà diệu kiến cúng chùa, nhưng nếu mà quên mình một chút xíu thì phước báo rất lớn. Chỉ cần quên mình chút xíu thôi, làm nhiều công đức, nhưng mà quên mình á, cái chữ quên mình ở đây á, sư dùng cái từ á là khiêm tốn á, chứ còn mới ban đầu mà biểu người ta quên mình sao mà quên được. Nói chứ mới vô chùa tu đâu có ai thành Phật liền đâu, mới vô chùa tu thì mình khiêm tốn một chút là được. Nhưng mà tới cái lúc mà cao cấp tu mà đạt đến mức độ chất lượng thì nói đúng nghĩa luôn là quên mình. Quên mình mà gọi là diệt nhã đó, nói dùng cái từ chuyên môn gọi là diệt nhã đó, có nghĩa là tu đến mức độ mà làm thật nhiều công đức, tu thật nhiều pháp môn nhưng không thấy bản thân mình tu gì hết. Cái đó mới là cái quan trọng đó nha. Đó mới là cái quan trọng á. Cái người tu như vậy á mới là có thể học đòi theo Quan Âm Bồ Tát được. Bởi vì Quan Âm Bồ Tát thị hiện tầm thinh cứu khổ, mà Quan Âm Bồ Tát quên, nghĩa là không bao giờ nghĩ tới rằng mình cứu chúng sanh phải nhớ ơn mình. Quan Âm Bồ Tát không nghĩ vậy, mà vì lòng đại bi, Bồ Tát Quan Âm muốn đưa chúng sanh từ bờ mê về bến giác đó, thoát khỏi cái khổ của sanh già bệnh chết. Cho nên cái người phát đại bi tâm như Đức Phật, cái người phát đại bi tâm như Địa Tạng Vương Bồ Tát, địa ngục dị không, thể bất thành Phật, chúng sanh độ tận, phương chứng Bồ Đề. Chừng nào mà chúng sanh thành Phật hết rồi á thì chừng đó tôi mới thành Phật. Thì cái tâm đó rõ ràng là tâm của Bồ Tát Quan Âm. Cái tâm đó rõ ràng là tâm đại từ đại bi của người con Phật. Nhưng mà muốn được như vậy, muốn được như vậy thì trước tiên á, chúng ta là Phật tử, chúng ta phải tập quên mình trước. Bởi vì cái chữ quên mình á, nó rất hay á, cái chữ quên mình á, nó rất hay. Làm tất cả mọi việc mà quên đi cái công khó của mình. Mình đi chùa, mình ăn chay, có nhiều khi mình ăn chay 30 năm ăn chay trường mà mình cũng không có cần phải ai khen ngợi mình hết á. Không cần phải ai khen ngợi, mình đi chùa mình thuần thành, mình cúng dường, mình kiên trì chánh pháp mà mình cũng quên đi chính bản thân mình. Đây là cái pháp môn đầu tiên mà nếu quý Phật tử muốn trở thành là đệ tử Quan Âm Bồ Tát, chúng ta phải tu cho được. Chúng ta phải tu cho được đây nha, nhớ nha không? Chứ không phải sư nói vậy rồi cái mốt, mai mốt cái quên hết. Không phải đâu, nói để tu, nghe pháp để tu, cái đó mới là cái quan trọng. Mà giờ á, trong cái quên mình này nó đẻ ra những cái hệ quả. Muốn quên bản thân mình á, thì giờ bây giờ muốn quên mình muốn nghĩ tới người khác, thì giờ trước tiên á là mình phải nhẫn nhục. Phải nhẫn nhục. Bởi vì cái nhẫn nhục là cái công hạnh đầu tiên để quên mình. Thấy không? Nhẫn nhục thì nó có nhiều cái tiến độ lắm quý Phật tử. Nhẫn nhục ban đầu á là nhẫn nhục là nhịn. Thí dụ như mình thấy cái chuyện đó mình thấy mình bực bội. Nhưng mà bực thì bực, nhưng mà nhịn dằn xuống con. Xuống, mình đang ở trong chùa, xuống kệ nó, bà làm gì bà làm ha, nhịn đi đó. Cái đó là cái bước đầu học Phật, bước đầu tu Phật là phải nhẫn nhục đó. Mặc cái áo giới vô là phải tự nhắc nhở mình, khi mà mình mân mê cái tà áo, mặc tà áo lam với tà áo trắng á, là mình phải tự nói với mình là phải nhịn nha. Nhịn nhịn hoài, nhịn nhịn mãi con ơi. Không chỉ là nhịn có 3 lần thôi, mà nhịn miết cho đến khi nào thành chánh giác. Nhịn đó. Ban đầu đối với người tu là nhịn. Nhịn một thời gian sau nhuần nhuyễn thuần thục rồi, bây giờ nhịn quen rồi, thấy không? Thì nhịn nhẫn nhục không còn là nhịn nữa. Mà nhẫn nhục ở đây á là vượt qua. Nhẫn nhục là nhịn, nhẫn nhục là vượt qua. Thí dụ, sư lấy ví dụ, hôm nay sư tổ chức một buổi lễ. Hôm nay sư tổ chức một buổi lễ, Phật tử về rất đông. Tự nhiên có bà Phật tử, bà chen lấn, bà làm cho mình bực bội. Bây giờ á, mình thấy bà chen lấn, không lẽ giờ mình nạt, mình nói làm ơn đừng có chen giùm cái bà. Thì tự nhiên nó có chuyện. Cho nên thôi mình làm hinh. Làm hinh để làm chi? Để cho buổi lễ được thành công tốt đẹp. Cho nên nhẫn nhục, tới giai đoạn này nhẫn nhục không còn là nhịn nữa. Mà nhẫn nhục bằng trí tuệ. Bằng trí tuệ, tại vì cái người có trí tuệ, họ thấy rằng thôi bà này thôi kệ bà ấy. Ha? Mà đang trong cái buổi lễ trang nghiêm vậy nè, thôi mình im lặng để cho buổi lễ của sư tổ chức được thành công viên mãn. Cho nên nhẫn nhục bây giờ không còn là nhịn, mà nhẫn nhục bây giờ gọi là vượt qua chính mình. Vượt qua chính mình. Vượt qua gì? Vượt qua dục vọng, vượt qua sự hiếu thắng, vượt qua cái sự, nghĩa là tự cao của chính bản thân mình. Cho nên cái người nào mà vượt qua chính mình á là chiến thắng nội ma. Chiến thắng nội ma có nghĩa là thay vì mình, cái chuyện đó đáng lẽ mình phải nóng, thì bây giờ mình dằn lại mình không nóng. Mà cái người mà dằn lại không nóng á, có nhiều khi họ cảm thấy bực bội, bởi vì họ cảm thấy rằng cái cảm giác đầu tiên mà người ta làm vậy mà mình không nói người ta tưởng là mình sợ cái cảm giác đó đó. Cho nên có nhiều khi á, chính cái lúc ban đầu mà mình vô chùa mà mình nhịn á, nhẫn nhục là nhịn là cái giai đoạn này. Nhưng mà tới cái lúc mà mình nhuần nhuyễn rồi á, thì nhịn không còn là sợ nữa. Nhịn không phải là sợ, mà nhịn để cho cái buổi lễ, để cho công việc của mình được thành công tốt đẹp. Thì cái này gọi là nhẫn nhịn ở giai đoạn 2. Nhẫn nhục giai đoạn 2. Nhẫn nhục ở giai đoạn 1 thì còn là nhịn. Nhẫn nhục giai đoạn 2 gọi là dùng trí tuệ để chiến thắng ma quân ở trong lòng. Rồi nhẫn nhục tới giai đoạn 3 đó, nhẫn nhục để chi? Để quá độ chúng sanh. Thì cái giai đoạn này là giai đoạn 3, mà giai đoạn của hàng Bồ Tát. Như vậy thì cái pháp môn tu nhẫn nhục này là công hạnh đầu tiên của người học đòi theo Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Rồi giờ sư nói nhẫn nhục của cặp mắt nè. Cặp mắt của mình nó có một cái hướng ngộ lắm nghe quý vị. Thí dụ như giờ trong một nhóm Phật tử vậy á, đang ngồi vậy á, tự nhiên tôi thấy cái người nào trẻ hơn, tôi thấy người nào trẻ hơn mà tôi thấy người đó đẹp hơn, cái tôi dòm người đó nhiều hơn. Vì cái đó là cái con ma của cặp mắt mà. Hiện giờ nếu người đó có nhẫn nhục, có tu có nhẫn nhục á, thì nếu mà thí dụ như mình nhìn lần thứ nhất là hầu nha, không nhìn nữa nha, nhìn nữa là chết nha. thì cái này á là nhẫn nhục của cặp mắt. Rồi giờ nhẫn nhục của cặp mắt, rồi nhẫn nhục của cái miệng. Bởi vì thất tình lục dục nó sẽ đi ngang qua 6 cánh cửa: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, dễ. À, nó đi ngang qua 6 cánh cửa. Mà giờ con mắt á cứ thấy người đó là nhìn, cho nên hả, cho nên cái người đó mà dắt á, tự nhiên cái nghe nó buồn, phải không? Thành thử rằng mắt phải nhẫn nhục, lỗ tai nghe phải nhẫn nhục, Cái nhẫn nhục của lỗ tai nè nha, quý Phật tử để ý nha, không phải nói đơn giản đâu. Nhẫn nhục của lỗ tai á, ban đầu á thì mình lỗ tai hay nghe tiếng thị phi, đi chùa mà khách nghe, nghe chuyện của người khác, ngầu kế không chịu nghe khí pháp, không chịu nghe kinh, mà cứ nghe nói bà biết cái ông sư lùng đó không, cái ông sư lùng đó trần thiệt luôn à. Cái tự nhiên mình nghe mình thấy thích hơn. Nhưng mà bây giờ đi chùa lâu năm, bây giờ nhẫn lỗ tai có nhẫn nhục là lỗ tai không nghe tiếng thị phi nữa à. Mà chẳng những không nghe tiếng thị phi, mà giờ mình tập nghe cái gì? Nghe thuyết pháp, nghe niệm Phật, nghe niệm Phật à. Mà khi mà lỗ tai của mình không nghe tiếng thị phi thì tự nhiên tâm mình nó được thanh tịnh chứ sao. Lỗ tai mình nghe tiếng tụng kinh, nghe tiếng thuyết pháp, thì lỗ tai của mình là một cái cơ sở. Khi mà mình tu được cái lỗ tai rồi thì tự nhiên mình nghe thanh tịnh chứ sao. Nhưng mà tu ở đây tức là cái hiện tượng là nhẫn nhục. Nhẫn nhục, còn nhẫn nhục của cái miệng nó khác à. Nhẫn nhục của cái miệng thích nói dối, khoe khoang, đâm học, rủa chửi. Bây giờ nếu mà cái miệng có nhẫn nhục là cái miệng không bao giờ rủa chửi ai hết, cái miệng không bao giờ nói xấu ai hết, cái miệng không bao giờ chửi ai hết, dù người đó sao, người đó có hay ghét lắm đi chăng nữa mình cũng không chửi không rủa nữa. Cho nên cái pháp nhẫn nhục là công hạnh đầu tiên của người Phật tử để mà chúng ta quên mình. Nhẫn nhục tức là quên mình á, quên mình. Rồi bây giờ cái pháp thứ hai sư nói Phật tử nghe nè, nó rất là bình thường, nhưng mà sư nói để Phật tử tu á, thì nói ra để Phật tử ghi nhớ, để Phật tử tu. Sau cái nhẫn nhục rồi thì cái pháp thứ hai là biết nhận lỗi. Biết nhận lỗi tức là trên mọi việc làm, dù là trong chùa hay ở nhà, nếu mà mỗi lần mà mình có buồn vui gì với ai á, thì lúc nào mình cũng nghĩ cái lỗi về phía mình trước rồi. Cái đó là cái pháp thứ hai để mình hoàn thiện con người của mình, để mình học đòi theo cái chữ đại từ đại bi của Bồ Tát Quan Âm á. Tức là mình muốn phổ độ chúng sanh, mà giờ gieo cái nhân á, là khi mà mình đến với ai, dù là nghịch duyên hay thiện duyên, mình cũng biết nhận khuyết điểm về mình. Ở nhà á, nếu mà mình mà gây gổ với chồng con, có chuyện gì buồn với chồng con thì khoan buồn đã, tại vì mình nghĩ rằng không cái lỗi của mình. Sư á nha, mà giờ mà sư mà có chuyện gì mà Phật tử buồn sư á, hoặc là Phật tử mà nói ông sư Minh Lực ông thấy này thấy khác, sư cũng nghĩ cái đó là lỗi của sư. Trước tiên sư nghĩ cái đó là lỗi của sư, tại vì mình tu làm sao mình không đủ cái đạo hạnh để mình cảm hóa Phật tử, cho nên Phật tử họ mới bực bội, họ mới nói mình. Chính vì vậy cho nên á, nhờ nghĩ như vậy mà mình tu được bền à, mình tu được bền. Cho nên lỗi lầm á thì khoan tính, nhưng mà mình cứ suy xét như vậy nè. Giả định như giờ người nào đó họ mới gặp mình, họ ghét mình, thì đó là do kiếp trước, nhiều đời nhiều kiếp mình đã từng ghét người ta trước. Rồi giờ người ta gặp mình á, mình chưa nói chưa rằng gì hết, tự nhiên người ta ghét mình. Mà chính vì mình suy nghĩ được như vậy cho nên mình không buồn. Người ta ghét mình mà mình không buồn. Ngược lại, nếu có duyên mình nên gần gũi người khác để mình cảm hóa người khác. Cái đó là cái pháp tu mà sư nói tu thực tế ở trong cái chốn tòng lâm á. Cho nên cái pháp mà biết nhận lỗi á, biết cách nhận lỗi, nhận khuyết điểm về mình á, không biết quý Phật tử có thử chưa. Chứ mà quý Phật tử đi chùa á, thường thường quý Phật tử hay để cho cái tâm mình nó buồn vui. Nhưng mà giờ mình đi chùa mình tập thử đi, mai mốt tập nghe lời sư tập thử. Đúng chuyện gì mà buồn mình cứ nghĩ là cái đó là do mình á. Chứ mình đừng nghĩ rằng cái đó là do người khác. Mà nếu mà mình nghĩ rằng cái đó do mình thì tự nhiên cái cơn buồn nó dễ sao? Nó dễ tan biến lắm. Mà về nhà cũng vậy nữa. Con mình mà làm gì mình buồn á thì mình nghĩ đó là do mình á. Tại mình là mẹ, ha, mà mình không đủ sức cảm hóa nó để cho nó hiểu lầm mình, mà mình nghĩ như vậy á thì tự nhiên cái mình bớt buồn. Nhưng mà bây giờ mình tu á, mình tập tất cả mọi cái hoàn cảnh gì mình cũng nghĩ do mình hết, mình nghĩ do mình trước. Nhưng mà không phải nghĩ như vậy mà nghĩ một cách mơ hồ, không phải nghĩ như vậy mà nghĩ một cách mông lung, mà nghĩ có cơ sở, nghĩ trong vấn đề quá khứ, hiện tại và vị lai. Cho nên Đức Phật Ngài dạy làm sao? Dục tri tiền thế nhân, kim tri thọ giả thị, yếu tri lai thế quả, kim tri tác giả thị. Có nghĩa là muốn biết đời trước mình đã từng làm cái gì, thì bây giờ đời này mình coi coi mình thọ nhận cái gì đây. Nếu mà nhiều người thương mình thì đời trước mình đã từng gieo thiện duyên với nhiều người. Còn giờ nhiều người ghét mình thì mình biết đời trước mình đã từng gieo nhiều ác nghiệp với người khác. Chứ giờ tự nhiên hỏi vậy chứ kiếp này mình đang đẹp vậy nè mà sao họ ghét mình được? Mình đi chùa vậy nè mà sao người ta ghét mình được? Đó là do cái kiếp trước. Kiếp trước mình đã từng gieo ác nghiệp với người ta, cho nên kiếp này người ta ghét mình là đúng. Đừng có nói nha, sư nói này nha, nói nhỏ nhỏ nghe nha. Thậm chí á, bây giờ có nhiều ông sư á, mà hôm trước mà sư mà cả mười mấy năm về trước, sư đang đứng trong chánh điện sư sắp bát á, cái bà đó bà đứng ở ngoài bà nói dòm cái bát hay cũng phát ghét. Bởi vì bà ghét cái ông sư á, mà ghét cái ông sư cho nên dòm cái bát của ông sư ghét luôn. Ghét luôn. Mà tu mà sao mình tu mà mình đâu có làm gì đâu mà tự nhiên Phật tử họ ghét. Nhưng mà cái đó ông sư á, ông sư đó đó, ông nếu ông biết tu á, ông phải chịu nhận khuyết điểm về ông. Tại vì mình tu mà mình chưa chuyển hóa được, mình chưa đủ đạo hạnh để mình chuyển hóa được cái nghiệp của kiếp trước. Chính vì vậy cho nên Phật tử họ dòm, họ nhìn mình, họ ghét mình. Nhưng mà giờ ngược lại, ông sư tu mà Phật tử họ nhìn họ thương. Hiện giờ cái này cũng phải nhận khuyết điểm về mình nữa nha. Chứ không phải người ta ghét mình nhận khuyết điểm mà họ thương mình, cái mình nghĩ cái đó là phước báo của tôi đâu, không phải đâu. Nếu họ thương mà họ thương trong chánh niệm thì cái đó là thiện duyên. Nhưng có nhiều người thương mà thương trong cái tình cảm trai gái á, thì cái này ông sư phải tự hiểu rằng cái này là quan trái nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên mình kiếp này mình tu mình chưa đủ đạo hạnh để mà mình cảm hóa được, giống như là Ngọc Lâm mà cảm hóa được cái nàng Thiên Kim Tiểu Thư, thì cái đó cũng là biết nhận lỗi. Biết nhận lỗi mà muốn thành Bồ Tát Quan Âm là phải biết nhận lỗi cỡ đó đó. Cho nên chuyện gì mình cũng có thể vượt qua được. Bởi vì mình nhận lỗi về mình thì đâu còn gì để mình phiền não nữa đâu. Tu thì phải biết nhận lỗi. Cái này là pháp thứ hai để hành Bồ Tát Quan Âm. Bây giờ nói tới pháp thứ ba là biết cảm thông cho người khác. Biết cảm thông cho người khác, biết thông cảm cho người khác á. Thì bây giờ quý Phật tử thấy nè, mình vô chùa mình tu á, thường thường mình hay nghĩ về mình nhiều hơn. Nhưng mà quý Phật tử cứ chịu khó ấy, cũng giống như giờ sư đi dạy ở trong trường Phật học á, mà có nhiều khi mà sư đứng ở trên bục sư dạy á, cái mấy thầy còn trẻ đó, trẻ trẻ khoảng chừng 20, 21, 22, 23 mới vô chùa tu á, sư đang đứng ở trên bục sư giảng vậy, cái tự nhiên ở dưới nó ngủ, mà nó ngủ mà anh nằm dài trên bàn ngủ, cái sư tức quá, cái sư xuống ngay bàn, sư kêu đứng lên, đứng thẳng lưng lên, đứng học nguyên tiết cho tôi, không được quyền mà ngồi à. Nhưng mà nếu nó ghét tức thì tôi không ghét, tôi không tức. Là tại vì sao vậy? Tôi biết cảm thông cho cái ông thầy đó. Sư thường hay nói với mấy thầy trẻ trẻ, sư nói bây giờ mấy thầy cứ nghĩ đi nha, mấy thầy bỏ cha bỏ mẹ vô chùa, mấy thầy cạo tóc, mấy thầy tu, Hiện giờ á, có nhiều khi mấy thầy vô chùa, mấy thầy tu như vậy nè, nhưng mà cha mẹ ở nhà cứ nghĩ rằng, tôi nói thiệt với bà nha, tôi hãnh diện lắm, tại vì tôi có hàng con nó đi tu. À, cho nên mấy thầy á, là niềm kiêu hãnh của cha mẹ, của gia đình, của thân tộc, mà mấy thầy không biết. Mấy thầy vô chùa, mấy thầy cứ thể hiện những cái hình ảnh của ác quỷ Atula không à. À, trong lúc ta tụng kinh, mình ngồi đó mình ngủ. À, trong lúc ta giảng pháp, mình ngồi đó mình ngủ. Mà sư nói vậy thôi, chứ chưa bao giờ sư tức một ông thầy nào. Chưa bao giờ tức. Tự vì sao mình biết? Mình biết rằng cái tuổi đó, cái tuổi trẻ đó đó, là cái tuổi mê ngủ. Mình đã từng trải qua rồi. Bây giờ mình lớn lên, mình làm một vị thầy ở trên pháp tòa, mình phải dạy, phải đào tạo thế hệ kế thừa bằng cái tâm từ bi của mình. Mà chính cái tâm đó là cái tâm mới có thể giáo dục, đào tạo thế hệ kế thừa được. Chứ mà mình thấy nó ở dưới nó ngủ, cái mình tức lên, mình chửi nó, mình chửi bằng cái tâm sân giận á, thì thế nào nó cũng ghét mình thôi. Tuổi trẻ mà, nó ghét mình á. Mà khi mà nó ghét mình rồi ha, là nó không có nghe mình nói. Nó nói ông sư, ông giống như ác quỷ Atula, nhưng mà tu gì. Cho nên sư nói Phật tử vậy á, để quý Phật tử vô chùa, quý Phật tử muốn tưởng niệm Quan Âm Bồ Tát, chúng ta phải biết cảm thông đối với những người xung quanh. Dù người đó là ai, người thân trong nhà, hay là người bạn đạo trong chùa, hay là tình thầy trò, hay là bất cứ mối quan hệ gì, mà mình biết suy nghĩ cảm thông cho người khác, thì tự nhiên mình sẽ học đòi theo cái hạnh quên mình của Bồ Tát Quan Âm. Quên mình của Bồ Tát Quan Âm. Bởi vì lúc nào mình cũng thông cảm cho người khác, mình cũng nghĩ giùm cho người khác. À, về nhà mà có chuyện ở nhà, lục đục ở nhà cũng vậy, mình cảm thông và mình suy nghĩ giùm cho người khác. Cho nên ở đây sư muốn nói vậy để quý Phật tử thấy à. Mặc dầu sư nói cái pháp tu dễ dàng vậy á, chứ thật sự khó lắm à nha, chứ không phải dễ đâu. Không phải tự mình mà mình vô chùa thời gian mà mình dễ, mình suy nghĩ giùm cho người khác. Ví dụ như người khác ghét mình, mình cảm thông giùm cho người khác. Tại vì có nhiều khi á, mình thấy à, người khác ghét mình là tại kiếp trước mình đã gieo ác nghiệp với họ. Rồi bây giờ á, trong hoàn cảnh hiện tại á, có thể mình hơn họ cái gì đó, cho nên họ ghét mình. Cho nên mình cảm thông giùm cho họ, mà mình thương họ, để có cơ hội, để mà có thiện duyên á, mình gần gũi với họ hơn, để mà mình chuyển hóa họ. À, cái đó gọi là học đòi theo cái tâm đại từ đại bi của Bồ Tát Quan Âm. Cho nên sư nói nha, không phải dễ dàng mà tụng kinh pháp hoa đâu nha. Người nào mà chưa tập được mấy cái pháp môn mà tôi giảng hôm nay, mà cầm quyển kinh pháp hoa lên mà đọc kinh, thì phải coi lợi nha, phải coi lợi chứ. Tự gì đọc, ai mà cầm quyển kinh pháp hoa lên mà đọc kinh pháp hoa ha, thì phải biết rằng, chuẩn bị đi nha, đọc kinh pháp hoa một lần nghiệp khảo một lần, đọc hai lần nghiệp khảo hai lần. Bởi vì đọc kinh pháp hoa tức là mình học đòi theo hai chữ từ bi của Phật giáo, kinh pháp hoa đó. À, chính vì vậy cho nên quý Phật tử mà tập, một là nhẫn nhục, hai là biết nhận lỗi, ba là biết cảm thông cho người khác, là ba pháp tu này vừa thiết thực mà vừa mầu nhiệm cho bản thân mình. Mầu nhiệm lắm lần á, chứ không phải là chuyện đơn giản. Nói thì đơn giản, nhưng mà không phải dễ dàng làm được đâu. À, mà khi mà chúng ta làm được ba pháp môn này, thì xem như là chúng ta đã đạt được cái công hạnh đầu tiên của Bồ Tát Quan Âm, là quên mình. À, quên mình. Bây giờ mới tới giai đoạn 2. Khi quên mình rồi mới nghĩ tới người khác, đúng không? Người ta nói sao? Cái câu người ta nói sao? Dục bình thiên hạ, tiên trị kỳ quốc. Dục trị kỳ quốc, tiên tề kỳ gia. Dục tề kỳ gia, tiên tu kỳ thân. Dục tu kỳ thân, tiên chánh kỳ tâm. Có nghĩa là muốn bình thiên hạ thì phải trị quốc an dân. Muốn trị quốc an dân thì phải làm cho gia đình của mình được hạnh phúc. Muốn làm cho gia đình được hạnh phúc thì bản thân của mình phải tu thân, phải tu tỉnh. Bản thân của mình phải gương mẫu. Mình muốn cho vợ mình hạnh phúc thì cái bản thân ông chồng phải gương mẫu. Chồng phải đi ngay về thẳng. Chồng phải sao? Phải chung thủy, phải chăm lo cho gia đình của chồng, chăm lo cho gia đình của vợ. Chồng phải đoan chánh, phải ngay thẳng, không có được quyền nghĩa là nghĩ tới người khác. Thí dụ vậy, ông chồng phải hoàn toàn gương mẫu thì ông chồng mới có thể làm cho bà vợ nể phục được. Chứ ông chồng không gương mẫu mà ông chồng bắt bà vợ phải nể gì, đúng không? Thành thử ra người ta nói rằng dục tề kỳ gia, tiên tu kỳ thân. Có nghĩa là mình phải, cái thân của mình phải ngay thẳng trước. Nhưng mà dục tu kỳ thân, tiên chánh kỳ tâm. Có nghĩa là cái thân mà muốn tu á thì cái tâm phải chánh trước. Cái tâm của mình là gốc. Thì cũng như vậy. Bây giờ muốn làm Quan Âm Bồ Tát thì bản thân của mình thân phải ngay, tâm phải thẳng. Cái tâm thẳng ở đây không phải là thẳng thẳng mực tàu đau lồng gỗ, không phải cái chữ thẳng đó đâu. Cái chữ thẳng này á là cái tâm phải đầy đủ nội lực của một người tu tập, có thể dung chứa tất cả các pháp. Cho nên quý Phật tử thấy cái ông Địa Tạng Vương Bồ Tát á, kinh Địa Tạng á, mới ban đầu vô đồng sao? Địa là dày chắc, tạng chứa đủ. Ta thương mình cũng độ người ta được. Ta ghét mình cũng độ người ta được. Ta thù hận mình cũng độ người ta được. Mà người ta sao mình cũng độ được hết. Người ta giàu mình cũng độ được, người ta nghèo mình cũng độ được, người ta đẹp mình cũng độ được, người ta xấu mình cũng độ được. Mà người ta ở thượng tầng trí thức mình cũng quá độ được, mà người ta ở hạ tầng mình cũng độ được. Cái đó mình mới có thể làm Quan Bồ Tát được. Mà muốn được như vậy thì cái tâm của mình cũng phải như đất à. Sử dụng cái tâm như đất. Tại sao gọi là tâm như đất? Tại vì cái đất nó mới chứa được. Quý Phật tử thấy như nè, đất á, người ta quăng rác ở trên nó, đất cũng chứa được. Mà giờ người ta bón phân thì đất lại cung cấp, từ cái phân đó cung cấp cây ngon, trái ngọt. Như vậy thì rõ ràng rằng cái người có tâm Bồ Tát Quan Âm á, người ác đến chửi rủa họ, họ cũng độ được. Cái người bạn mà keo kiệt bủn xỉn chơi với họ, từ nào giờ bà chơi với tôi chưa bao giờ bà bao tôi ly nước nào hết, thì sao? Thì mình cũng độ được. Chứ không phải mình nói ôi cái bà đó trời ơi bà mà chơi với bà hả, trời ơi bà keo kiệt, bà bụng xịn lâm hồi, đừng có chơi với bà nữa. Không vậy đổ gì được. Cho nên ông sư khó cái chỗ là gì? Ông sư á là không được quyền phân biệt người keo kiệt, người rộng rãi. Mình ông sư mà nói chừng nào cái tâm rộng rãi á thì tôi mới độ, còn cái tâm keo kiệt tôi không độ. Như vậy thì đó đâu phải là ông sư, đúng không? Bây giờ Phật tử mà muốn có tâm từ bi thì trước tiên tâm mình phải như đất. Tâm mình phải như đất. Sư nói như vậy để quý Phật tử thấy rằng cái giai đoạn 2 là giai đoạn mà phát khởi tâm để từ để bi. Giai đoạn đầu là phải học ba cái công hạnh. Một là nhẫn nhục, hai là biết nhận lỗi, ba là biết cảm thông. Còn giai đoạn 2 á, muốn khởi tâm từ bi là phải bản thân mình á, nó phải có một cái nội lực thâm hậu. Mà nội lực đó là gì? Xuất phát từ gì? Đó, tâm phải như đất. Cái tâm mình nó phải như đất để nó chứa đủ hết. Và cái thứ hai á là tâm phải như nước. Quý Phật tử thấy cái câu trong kinh Nikaya Đức Phật dạy: hãy học các dòng nước từ khe suối vực sâu, nước khe suối chảy ồn, biển lớn động im lặng. Biển lớn động im lặng là sao? Quý Phật tử thấy cái dòng suối nó nhỏ, nó róc rách trên núi, nó chảy xuống đó. Mặc dù cái dòng suối đó nó nhỏ, nó là khe suối, nhưng mà nghe cái tiếng chảy róc rách. Còn ở ngoài biển lớn á, do biển có chiều sâu, chiều rộng, cho nên biển lớn động như vậy á, nhưng mà ra ngoài biển cả, giữa trùng dương, giữa biển khơi á, người ta lại lắng nghe được cái sự im ả của biển. Điều này chứng tỏ là gì? Cái người đi chùa á, mà cái tâm lượng á, nhỏ, thì cái người này nè, làm chút xíu cũng kể công, làm chút xíu gì cũng kể công. Cái chuyện nhỏ thì thành lớn. Ví dụ như giờ mình làm gì chút xíu á, ông sư ông hứa cố gắng làm đó đi, làm xong đi rồi xúc sư cho phần quà, cái tự nhiên mình làm xong cái ông sư cũng quên, bỏ ông đi vô phòng luôn. Mình nóng máu lên, mình nói trời, ông sư cũng hứa, ông ẩu ớ, ông sư cũng nói dối đủ thứ hết. Nhưng mà quý Phật tử thấy nha, nước khe suối chảy ồn là ở chỗ đó đó. Tại vì mình làm chút chuyện, nhưng mà mình nghĩ tới công lao của mình quá nhiều. Còn biển lớn động im lặng là so với những người. Bởi vậy cho nên cái hình ảnh mà cúng dường á, sư nói Phật tử nghe nha, cái này không phải sư nói để đã phá, để công kích, mà nói để tu. Có nhiều người Phật tử á, cúng dường chừng 50.000 thôi, nhưng mà phải ông sư trụ trì chứng minh mới được à. À, rồi phải lên giữa chánh điện phải đọc lên cho tôi à, phải ghi, phải tên tôi, phải dán vô cái bảng để tôi là Nguyễn Thị A, pháp danh là Diệu B, cúng dường 50 dán lên trên vách cho tôi. Có ông sư Minh Nghi, ông đóng mộc cái tên đàng hoàng. Cái này tức là nước khe suối chảy ồn. Mình làm chút chuyện là mình bắt đầu mình muốn cho mọi người đều biết. Nhưng mà có nhiều người á, làm đại sự mà không muốn ai biết hết á. Cái này á, gọi là biển lớn động nhưng mà im lặng. Làm rất nhiều chuyện cho Phật Pháp nhưng mà im ả, không có một cái gì khơi gợi ở trong lòng hết. Cái dạng này là cái dạng tâm như nước. Tâm giống như nước. Tại vì cái tâm mình như nước á, nước nó chảy tới chỗ nào á, ta nói nước nó chảy tới cái chỗ bầu á thì nó tròn. Thấy không? Mà chảy tới cái chỗ nào nó có nước cũng luôn qua được hết. Đó. Cho nên tâm như nước á, rất dễ sống. Sống với người keo kiệt mình sống cũng được, mà sống với người rộng rãi mình sống cũng được, mà sống với cái người sao mình sống cũng được hết á. À, thì đây là những cái công hạnh mà sư muốn quý Phật tử chúng ta mỗi lần tưởng niệm đến Đức Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quan Âm Bồ Tát thì chúng ta phải học đòi, học hỏi theo cái công hạnh của Ngài. Mà muốn học hỏi theo công hạnh của Ngài á, thì nó có hai cái hình ảnh để chúng ta học. Một là quên mình à, hai là đem lợi lạc đến cho người khác. Mà muốn quên mình thì cái đơn giản nhất mà sư muốn nói Phật tử á, là gì? Một là biết nhẫn nhục, hai là biết nhận lỗi, ba là biết cảm thông. Muốn được như vậy thì phải ít nhất mình phải biết nhận lỗi, mình phải biết cảm thông, và mình phải biết nhận, mà phải có nhẫn nhục mới làm được chuyện đó. Còn phần thứ hai á, là muốn đem lợi lạc đến chúng hữu tình á, là mình phải ung đúc cho mình một cái nền tảng trí tuệ siêu siêu tuyệt. Mình phải tu tập bản thân mình đó. Mà tu như thế nào? Giống như cái câu gọi là hành thâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, thì mới có thể phổ độ chúng sanh được, phải chứng đắc được đạo quả vô thượng bồ đề. Ít nhất mình cũng phải gọi là thấy được, liễu tri được tất cả các pháp, giống như là Đức Phật ngài nói thì sao. Cho nên cái bài mà kinh Bát Nhã không phải người nào đọc truyền cảm cũng hay đâu nha quý vị. Đọc kinh phải hiểu kinh, chứ đọc kinh mà không hiểu kinh á, ví dụ như bài Bát Nhã mà sư đọc, sư nghe người đó đọc là sư biết người đó có hiểu hay không. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngộ uẩn giải không đồ nhất thiết khổ ách xa lợi từ sắc bất dị không không bất dị sắc. Đọc vậy thì còn dễ hiểu. Có nhiều người đọc nhanh thì nhanh. Quan tự tại Bồ Tát tâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngộ uẩn giải không đồ, hiểu gì? Hiểu cái gì? Ví dụ như người ta nói là quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã ba la mật đa thời chiêu kiến ngộ uẩn giải không độ nhất thiết khổ ách. Là gì? Có nghĩa là cái ngày đó, cái người đó pháp hiệu là quán tự tại. Mà tại sao gọi là quán tự tại? Tại sao mà đạt được cái trình độ là tự tại? Tại người người đó hành thâm. Hành thâm là gì? Hành là tu hành á. Thâm là thâm sâu. Tu hành thâm sâu vào trong thế giới của trí tuệ ba la mật đa à, cho nên gọi là Bát Nhã ba la mật đa. Bát Nhã là trí tuệ siêu việt, ba la mật đa gọi là đáo bỉ ngạn, có nghĩa là cái trí tuệ đó có khả năng thức tỉnh tất cả chúng sanh, đưa chúng sanh từ bờ mê về tới bến giác, cho nên gọi là Bát Nhã ba la mật đa à, mà ngài quán tự tại đã tu hành thâm sâu vào trong trí tuệ siêu việt, có khả năng đem đến sự giải thoát cho tất cả chúng sanh, thì cái người đó đạt được một cái trình độ vô quái ngại, tự tại. Cho nên độ nhất thiết khổ ách, có nghĩa là vượt qua tất cả mọi khổ ải của tự thân, gọi là độ nhất thiết khổ ách. Thì cái người này á, có đủ trí tuệ, tu rồi, chứng được trí tuệ vô ngại rồi, mới có thể đem trí tuệ đó làm lợi lạc cho chúng hữu tình. Mà muốn tu mà đạt được trí tuệ đó thì cái công hạnh đầu tiên thì phải, sư nói giống như nãy sư nói, tâm phải như đất. Tâm phải như đất trước ha. Và cái thứ nhì, tâm phải như nước, mát mẻ như nước, chứa đủ như đất, thì người đó sẽ dễ dàng đạt được cái chỗ tu chứng các cả tất cả pháp. Cho nên hôm nay bài nói của sư xin tóm lại ở chỗ này: chúng ta muốn học đòi theo công hạnh từ bi của Quan Âm Bồ Tát, ngày tưởng niệm Quan Âm Bồ Tát, không chỉ chúng ta chỉ biết quỳ lại Quan Âm Bồ Tát, thắp hương trên bàn của Bồ Tát Quan Âm rồi chúng ta không tu gì hết, thì cái sự tưởng niệm của cái ngày vía Quan Âm Bồ Tát thật là không có giá trị gì hết trong sự tu tập. Mà muốn tu tập theo Quan Âm Bồ Tát, mà trong cái hình ảnh gọi là đồng tử Quan Âm, đồng tử bái Quan Âm, quý Phật tử có thấy cái hình mà mẹ Quan Âm đứng giữa rồi có một cái ông đồng tử đứng sau lưng không? Cái ông đồng tử đó là chúng ta đó, là tất cả chúng ta. Muốn học theo Quan Âm Bồ Tát thì phải có hai quá trình tu tập. Quá trình thứ nhất là tự mình phải diệt ngã, gọi là quên mình, phải tu đến cái chỗ vô ngã, không còn nghĩ tới lợi ích của mình nữa, mà nghĩ tới sự lợi lạc cho tất cả chúng sanh mà tu. Muốn được như vậy thì phương pháp là gì? Một là nhẫn nhục, hai là biết nhận lỗi, ba là biết cảm thông cho người khác. Cái đó là thiết thực cho Phật tử hơn. Còn cái tiến độ thứ hai là tu chứng và đạt được trí tuệ. Thì giờ mình chưa tu chứng thì cái tâm mình nó phải đủ dung lượng để mà mình có thể gieo nhiều thiện duyên với Phật pháp. Mà cái tâm muốn đầy đủ dung lượng đó thì tâm phải như đất. Tâm phải như đất. Địa là dày chắc, tạng chứa đủ đó. Cho nên cái người ghét mình cũng tha thứ được. Mà cái người đó là ai mình cũng có thể tha thứ được, cũng có thể chiêu cảm, cũng có thể cảm hóa được. Hay là tâm phải như nước. Thì hai cái pháp này sư nói ra để quý Phật tử tu, chứ không phải nói để mình nghe chơi. Nghe chơi thì nó chả có giá trị gì hết. Cho nên đó là năm pháp có thể giúp cho quý Phật tử trở thành là người đệ tử trung kiên của Bồ Tát Quan Âm. Nếu như ngày nào quý Phật tử niệm lên cái danh hiệu Nam Mô Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quan Thế Âm Bồ Tát, hoặc là Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Ứng Quan Bồ Tát, thì ngày đó quý Phật tử đã thể hiện được những công hạnh nhẫn nhục, biết nhận lỗi, biết cảm thông với người khác, tâm như đất, tâm như nước, thì ngày đó quý Phật tử xứng đáng là một người đồng tử Quan Âm, có thể dâng đó lên làm những cái nén hương gọi là giới hương, định hương, giữ huệ hương, giải thoát tri kiến hương, để mà cúng dường lên đấng Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Ứng Quan Âm Bồ Tát. Bài pháp của sư xin dừng lại ở đây. Quý Phật tử đứng lên hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.